buồn. Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc họp mặt mà tôi là trung tâm điểm. Trí tôi thông minh chói lọi trào ra đầu lưỡi. Mọi người đều reo cười ngơ ngẩn hoan hô. Nhưng rồi tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm nhập tâm hồn và thúc đẩy tôi cất bước ra đi, gieo mình vào nơi xa xăm vô hạn, và tôi muốn tự vận cho rồi đời. Đó là lời tự thú của Sorin Kierkegaard. Nỗi buồn ấy không phải do gánh nặng của đời sống phức tạp khó khăn, cho bằng do sự trống rỗng theo sau các cuộc vui chơi đọa lạc. Một trong những người xác thịt nhất của triều La Mã là Nero. Nero bao giờ cũng buồn. Một trong những ông vua dâm dật nhất của nước Việt Nam là Lê Ngoại Triều. Lê Ngoại Triều không bao giờ vui lên được. Sự trống rỗng, hậu quả của những giờ say sưa sa đọa, mang lại một cảm giác ê chề về cuộc đời thê lương vô vị. Để đánh tan bầu không khí âm u đang đè nặng trên tâm hồn, người ta sẽ cố đi tìm kiếm thêm những cảnh huyên náo, những cảm xúc bồng bột, mãnh liệt, những mẫu tình yêu lãng mạn nhất thời. Tôi muốn quên đi trong thú mơ màng và gượng cất tiếng cười che tiếng khóc. Nhưng những thú vui kia không vuốt ve, sửa sang lại cho họ mái tóc bơ phờ, không gây cho họ được một chỗ bóng rợp, không rót tặng cho họ được một hớp rượu đào. Những thú vui ấy càng ám ảnh tâm hồn họ, gây khổ sở cho họ thêm. Họ muốn tránh xa bộ mặt vô duyên nhăn nhó của mình, nhưng càng trốn tránh càng chạm chán, càng tránh càng đụng độ. Không khác chi Cain với con mắt thần của thi sĩ Victor Hugo xưa. Bầu không khí họ thở ở bên trong thế nào thì bên ngoài cũng thế ấy. Một bầu không khí càng lâu càng nặng nề, tắc nghẽn. Bầu không khí đã nặng nề khó thở thì con mắt hoa lên, trong sự vật gì cũng thấy quyện buồn, cũng hững hờ, cũng nghịch cảnh, cũng đối lập với mình cả. Người đời xưa ví họ như kẻ đêm khuya bâng khuâng thổn thức không ngủ được, lê bước nặng nề ra phía bờ ao giải muộn, để lại gặp phải một khối buồn man mác bao la tràn lan khắp trong cảnh vật của đêm trường. Đêm qua ta đứng bờ ao, trong cá cá lặng, trong sao sao mờ, buồn trong con nhện giăng tơ. Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai, buồn trong chênh chết sao mai. Sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ, đêm đêm tưởng dại ngân hà, chui sao tinh đậu đã ba năm tròn, đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, tàu khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Thật là một nỗi buồn man mác bao la vô hạn. Mà có phải toàn cảnh vật đêm thanh hôm ấy đều ngập trong biển buồn mênh mông vô bờ bến như vậy thật chăng? Hay là chỉ tại người buồn mà gây liên lụy tới cảnh vật? Người mang gương đen thì trông thấy vạn sự đều đen, người mang buồn thì trong sự dẫu vui cũng hóa ra buồn vậy. Cụ Nguyễn Du xưa đã là một nhà tâm lý học uyên thâm khi nói: cảnh buồn cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng buồn về nỗi gì, buồn ai, họ cũng không hiểu nữa. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu làm sao tôi buồn. Và cái buồn không hiểu ấy đã xây dựng cho họ một ngục thất để đày đọa họ. Đã không hiểu mình buồn về nỗi gì, buồn ai, thì tức là buồn về nỗi mình, buồn mình vậy. Và như thế là chính mình lại câu lưu mình, giam hãm mình, chính mình lại đày đọa mình. Con người ta lúc bấy giờ một mà thành hai, như một nước chia đôi làm hai phe, đối lập nhau, tức bực cãi cọ nhau, giơ quả đấm cho nhau, đấu lý lẫn nhau, đòi ly dị nhau cho được. Bên Ý, trong buổi chiều hôm ấy, tại nhà tù Raskanda, một phạm nhân chung thân quyết tâm sẽ vượt ngục. Với một chiếc muỗng nhỏ, anh ta đã đào được một đường hầm xuyên qua nhà tù dài những 157 thước. Sau 18 tháng trời cặm cụi, vất vả, anh ta sung sướng đứng thẳng người lên, chui đầu ra khỏi hầm. Nhưng để leo lên phòng ông quản đốc nhà lao, người buồn cũng thế, tìm phương tẩu thoát trốn tránh chính mình, nhưng tất cả ngã đường đều là đường vòng. Chỗ bước đi cũng là nơi bước về, đi đâu cũng thấy lại quay về chỗ cũ. Trước khi lên giường nằm ngủ, liếc trộn vào gương, thấy nét mặt mình nhăn nhó, rầu rĩ. Sau khi thức dậy, rửa mặt rửa mũi, hương phấn điểm trang, soi vào gương, lại cũng trông thấy cái mặt rầu rĩ nhăn nhó ấy. Người ta nói rằng nàng Tây Thi hồi ấy rất đẹp, mà hễ khi nào đau, ôm bụng, nhăn mặt lại càng đẹp thêm. Ở cùng xóm, có một thiếu phụ thấy mình xấu, buồn, buồn lắm. Để thành người đẹp, chị ta nhất định bắt chước Tây Thi, ôm bụng rồi nhăn mặt. Ngờ đâu đã xấu lại càng xấu thêm, xấu đến nỗi người chung quanh ngờ là ma quái. Gặp mặt chị ta đâu là chạy trốn đó, thật là trốn buồn. Lại gặp phải buồn, tránh mình lại đụng trán với mình. Đã buồn lại dục thêm buồn, mưa giông chưa tạnh nước nguồn lại thêm. Phòng linh hồn chỉ có một chỗ, thế mà phải ở chung những hai người, mà là hai người đối lập nhau, chiều sao cho nổi. Con người buồn, có đi lê thê vất vưởng, tìm lối thoát cho thú vui chăng nữa, là để lại mắt ngay vào ổ phục kích chính tay mình đã sắp đặt ra. Mong trốn tránh bơ vơ, tôi đem tình bán rẻ cho vạn khách thờ ơ, và lòng tôi đã ế. Đi buồn lại trở về buồn, mượn hoa mượn rượu giải buồn, sầu làm rượu nhạt muộn làm hoa ôi. Nếu vui từ trong cửa vui ra, mà buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về, thì làm sao thoát khỏi ngục buồn được, làm sao trốn khỏi bàn tay vô tình của cơn buồn được. Khi đã bị nhốt vào trong ngục rồi, người buồn có thể có hai thái độ trái ngược nhau. Trước hết, họ có thể tự kỷ ám thị, cố gắng cười, nhìn nhận, đón rước lấy buồn như một người bạn tình, dẫu là do một thứ tình bất đắc dĩ. Nếu là một văn sĩ, họ sẽ cố dùng ngòi viết để chứng minh, bằng một tiểu thuyết chẳng hạn, cái buồn là một sự kiện tự nhiên phải có. Đã làm người tóc đen máu đỏ, thì ai ai cũng phải cùng chung số phận. Cho nên, tránh cái buồn lại càng thêm buồn. Thôi thì, nghĩ ngợi làm chi nữa cho đau, cho tức, cho mệt, chi bằng cố bán buồn đi để mua vui. Càng nghĩ lắm, tâm hồn tức tối, nghĩ buồn cơn nông nổi càng đau, chẳng qua kẻ trước người sau, thôi thôi ta sẽ bán sầu làm tươi. Nếu là thi sĩ, họ sẽ đi cầu cứu cùng nàng thơ, xin nàng minh oan cho, bầu chữa cho thái độ đáng buồn của mình trong giây phút này. Và nàng thơ rực rỡ xuất hiện, đem lời ủy lạo rằng: say sưa nghĩ cũng hư đời, hư thì như vậy, say thì cứ say, đất say đất cũng lăn quay, trời say mặt cũng đỏ gay ai cười. Thái độ ấy rõ ràng không thể chấp nhận được. Đó là một cuộc đầu hàng không hơn không kém, nhận chịu lấy nỗi buồn của mình như một số mệnh tiền định của lịch sử. Đó là một chiến bại, một hèn nhát chính cống vậy. Thái độ thứ hai, một người mắc vào ngục buồn còn có thể một thái độ ngược lại. Họ không đón nhận buồn như người bạn, nhưng tìm cách thắng buồn, đẩy lui buồn, tẩy chay buồn, đã phá buồn như một quân thù, nghĩa là họ tìm cách chiến đấu với chính mình, bởi vì nỗi buồn kia nguồn gốc của đáy tâm hồn mà ra. Tâm hồn chính là tổng hành dinh của giặc nội công, là căn nguyên của điều ác, là lò sản xuất của nỗi buồn. Có tạo thanh được sào huyệt ấy, mới mong mua chuộc được sự bình an. Cây mọc bên bờ suối bao giờ cũng ẩm ướt dầm dề, phải có ánh sáng mặt trời mới lau khô được. Tâm hồn buồn, bất lực sẽ phải đi van cầu ngoại viện nơi Thiên Chúa để giải phóng mình ra khỏi cảnh tù đầy hiện tại. Ta van cát bụi bên đường, dù trong dù sạch, đừng vương gót này để ta chôn một kiếp say, cao xanh liều một cánh tay níu trời. Như thế, tôi đã hiểu tại sao trong những năm gần ấy, có rất nhiều tâm hồn lạc hướng đã trở về cùng Thiên Chúa. Người ta đã tìm thấy Ngài qua sự hư vô của khoái lạc nhục dục, qua sự buồn tẻ tê tái cay chua của tâm hồn. Cảnh trái ngược nội tại đã thúc đẩy bao nhiêu tâm hồn ủy mị, nhu nhược, đầu hàng cái buồn để gieo mình xuống dòng nước bạc, gửi hồn vào lọ ký ninh hay treo cổ lên ngọn cây cổ thụ. Cảnh trái ngược nội tại ấy cũng đã nâng các tâm hồn thiện chí và quyết chiến lên cõi trời cao, về cùng tình yêu Thiên Chúa. Giuđa tự vẫn, Madalena cũng bỏ đời, cả hai đều đã chết cho mình. Nhưng Giuđa chết vì thất vọng, Madalena chết vì tình yêu.